Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì đúng lý ra là hôm nay chúng ta học về cái phần tham thiền phổ thiết của Thiền Sư Lai Quả. Nhưng mà hôm nay là cái buổi khai pháp đầu năm, tức là năm Bính Thân, thì chúng ta học qua cái phần cũng rất là ngắn, tức là 10 điều văn tự cảnh sách của Thiền Sư Đạo An. Thì đây đại chúng biết rồi, Thiền Sư Đạo An là đệ tử của, tức là đệ tử đắc pháp của Ngài Phật Đồ Trừng. Mà trước khi mà xuất gia ở quê nhà đó, thì cái thân tướng Ngài rất là xấu, tức là ai nhìn vào thì cũng chê hết. Nhưng mà ở bên trong nó ẩn chứa một cái bậc phi phàm. Cho nên khi mà Ngài xuất gia với ông thầy Bổn Sư á, thường ở chùa quê là, cho nên là bắt Ngài đi chăn trâu, không có cho học với chúng. Thì nhìn cái tướng Ngài là ông thầy Bổn Sư nghĩ là nếu mà có học cũng chưa chắc gì mà sau này làm nên cái việc lớn. Cái thứ hai nữa là cái thân tướng của Ngài Đạo An là ông thầy Bổn Sư ông nhìn không có ra, nhưng mà sau khi mà gặp Ngài Phật Độ Trừng, tức là gọi là bậc Phật sống, tức là Ngài có năng lực lớn thì Ngài mới nhìn ra được cái chỗ đó. Thì đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là các bậc mà thị hiện trong cái cuộc đời này thì mình không có đón ra được. Giống như mà thiền sư mà Thạch Xương vậy, lúc mà ông Tú Tài Chương Chiết ông đến cái ông nhìn ngài ông phải áo đi ra, mà khi mà ông đi ra nhà khách thì ông gặp tới hết thảy là 400 vị. Mà những vị đó là đệ tử của Ngài Thạch Xương, mà tướng rất là hảo, tướng trang nghiêm thanh tịnh lắm. Thì ông nói là mấy vị này đúng lý ra là làm viện chủ ở đây, mà tại sao để con hòa thượng này? Thì cái ông thầy chi khách ông nói là hạng như tôi ở trong chúng có hết thảy là 250 người, mà hơn tôi tức là cái năng lực mà cái chứng nghiệm về đạo hơn tôi là hết thảy tới 500 người. Mà còn hòa thượng viện chủ đây tức là cổ Phật tái lai lại. Thì ông nghe cái ông giật mình và ông hỏi đạo, để chúng nghe đoạn đó là sao. Thì khi mà ông vào ông hỏi đạo rồi đó, thì hỏi cái tên đó, cái tên hỏi là tên gì, ông nói là tên Chương Chiết. Ngài nói ở trong này cái xảo còn có, không chỉ là cái vụn đó. Thì ngay tức khắc ông đại ngộ, ông làm cái bài kệ, không, bài kệ chúng ta đã học qua nhiều lần rồi. Thì qua cái nhân duyên này cũng như thế, mà khi mà Ngài Đạo An Ngài xin kinh á, tức là mượn kinh sách để đọc á, thì bữa đó cái ông thầy Bổn Sư ông đưa hết thảy là cái bài kinh đó hết thảy là 5 quãng lời, cái chiều lại cái ngày trả. Ông hỏi mà đọc hết chưa mà trả, nó nói là con đọc hồi sáng hết rồi. Ông cũng tin, cái ông dò bài thử, dò tới đâu cái ngày thuộc tới đó. Ông mới giật mình, cái ông đưa tiếp một cái quyển kinh thứ hai nữa, tức là 1000 quãng lời cũng đó. Thì chiều lại ngày cũng trả nữa, thì ông mới giật mình, ông nói thôi bây giờ cái sức học của ngài như thế thì phải đi du phương để mà tìm thầy mà tiến thân. Thì cái nhân duyên như thế. Thì qua cái đoạn nhân duyên này ở đây ở trong chúng mình là sở dĩ mà chúng tôi là nói là mình không có phân biệt người nào, tất cả mọi con người chúng ta đều bình đẳng. Cho nên là ở đây tôi thấy là công việc của chúng ta làm là 9-10 giờ mình nghỉ, dồn sức học và tu. Mình cũng biết sau này người này làm gì kia mình biết được, mình đoán được. Cho nên là trước tiên nhất là sau này đại chúng mà có cái nhân hoặc có duyên á, hành pháp độ sanh á, là mình thứ nhất là mình dồn cho người ta hết và sức học và sức tu, rồi sau này làm lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Hôm bữa tôi đi về chân không á, thì tôi gặp một ông thầy, thầy đó ngày xưa là trị sự á, bây giờ thầy làm phó trụ trì chân không. Thì khi mà chúng tôi về gặp thầy, thầy mới ngồi tâm sự, lúc đó là bây giờ cũng rất là thân. Thầy nói là trên suốt cái chặng đường từ miền Nam ra miền Bắc á, là có một cái cô Phật tử cho nên cô mở cái băng đĩa của tôi lên là cô nghe đó. Thì khi mà cô nghe như thế rồi, cô là chủ trong cái đoàn đó, là bắt buộc với thầy ngồi cũng phải nghe luôn, ở trong đó có thầy nữa. Thì ngày thầy mới ngồi tâm sự là thầy nói giá như mà biết mà chúng tôi mà giảng được như bây giờ á, là ngày xưa thầy bắt tụi tôi làm. Thầy nói luôn, thầy nói tôi cũng có một cái lỗi là tôi nhìn ra đó, ngày xưa là tụi tôi vào thường chiếu là thầy làm chi sự đó. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý thầy thấy là khi mà chúng ta sư diễn mà chúng tôi nói cái điều này á, thì nó liên quan đến cái phần văn tự cảnh sách. Bây giờ chúng ta trước khi mà chúng ta đi vào 10 chương của ngài Thích Đạo An á, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tựa, để tôi nêu lên một cái hình ảnh của thiền sư Đạo An. Thì trước khi mà đi vào cái phần văn tự cảnh sách, ngài nhấn mạnh ba chữ. Mình thấy một cái người mà chứng nghiệm về đạo á, nó làm cái bài văn khác của mình, chẳng hạn như là thiền sư gì, ba chữ đầu, cái thiền sư gì không, thiền sư quyền giác, ba chữ đầu là gì? Đó. Quân bất kiến. Đó không? Quân bất kiến là gì? Học chữ Hán rồi đó. Quân bất kiến là gì? Quân bất kiến là anh thấy cha hay là bạn thấy cha. Thì đây quý vị, ngài Đạo An ngài đưa ra ba chữ đầu này ông chủ, ngài nói cho ai? Nói cho ai? Mình học cái tư tưởng nhà thiền, nó có một cái gì đó, nó làm cho mình nó có một cái niềm vui. Tôi nói là đại chúng ở đây mà mình tu mình có niềm vui, một thời gian mình chán lắm, đúng không? Nó cũng ngày nào nó cũng lặp lại, mà chúng ta tu tập như thế nào là ngày nào cũng là ngày mới hết. Thứ hai cũng là ngày mới, thứ ba cũng là ngày mới. Mà nếu mà chúng ta không thấy được cái không, chúng ta không có chứng nghiệm vào cái con đường này là mình tu thời gian thì mình nản rồi, bảo đảm nó kéo dài đâu phải là ít đâu, nó kéo dài lê thê, nó dài tới có khi là 20 năm, 30 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, cả đời người. Mà cái đời người của người xuất gia mình nó cứ lặp lại suốt, cứ tụng kinh, cũng ngồi thiền, cũng ăn, cũng uống, cũng như đó. Và đây ngày đó là ngày mình phải khám phá ra được, này ông chủ nhắc cho mình đó. Thì tất cả mọi con người chúng ta ai cũng có ông chủ hết, mà đây ngày đưa xuống này, này ông chủ đã bao người đạt đạo trong cửa không, sao ông mãi đắm chìm trong nẻo khổ. Ai cũng có ông chủ hết. Một hôm thiền sư Pháp Nhãn đi với ông thị giả, ngày quét cái vòng tròn, hỏi thấy không, hỏi thấy chăng, ông thị giả như đã thấy, hỏi ba lần như thế, ngày nói là biết bao nhiêu người thấy mà ngộ đạo, còn ông thấy mà sao ngộ đạo. Mình học từ từ từng bước. Ở đây ngài nói nè, này ông chủ, tức là mỗi người ra ai có ông chủ hết. Mình có ông chủ sao mình đi đứng nằm ngồi, đúng không? Vận hành trong cuộc sống, tiêu dao trong cuộc sống này. Nhưng mà ở đây ngài nói là đã bao người đạt đạo trong cửa không, vào trong cửa không là ngộ, còn tại sao mình ngộ? Mình mãi gì đắm chìm trong nẻo khổ. Tôi nói đại chúng một cái điều, cái sự xuất gia này á, là cái sự nó không phải là chuyện đơn thường, nó chuyện là dễ đâu. Vừa rồi tôi lại Minh Như này lên Sài Gòn, là trong nhóm Minh Như là có một 5-6 người gì đó hồi xưa chơi thân với nhau. Bây giờ mỗi người xuất gia một nơi, người xuất gia Trúc Lâm, người xuất gia Chánh Thiện, người xuất gia Thường Chiếu, còn một người thì chưa xuất gia, không biết kể. Thì trong nhóm chơi nhau vậy thì có mấy người xuất gia vậy, thì hồi xưa ở ngoài đời là làm ăn rất là nhau, Cho nên thấy bạn bè xuất gia là cũng phấn chấn tinh thần, cho nên về về bán nhà bán cửa bán hết, chi tài sản cho vợ cho con hết, cái hòa thượng chiếu tu. Tu thời gian cái được năm cái bắt đầu thấy cũng thấy gì. Nhiều lúc mình thấy quý thầy ha, nhiều lúc mình thấy quý thầy đi kinh hành trên bộ hồn bách bộ tha thư thả, mình tưởng là đạo nó dễ ha. Cho nên mình không có chứng nghiệm vào. Tôi nói đạo mà nó dễ là phải có cái nhân, cái duyên, cái túc duyên. Ở đây mình nói thêm một điều nữa, phải nói là cái túc duyên. Cái túc duyên không phải là ở đâu có hết, túc duyên ngay nơi mình, cái thể nghiệm sâu rộng như mình. Đây là bằng cái con đường chứng nghiệm mà kinh nghiệm của tôi nha, tôi chia sẻ. Cho nên mình học thiền là bằng cái kinh nghiệm chứ không phải nói suông. Thì ông vào xuất gia thời gian ra một thời gian, cái ông vô lại lần nữa ở thời gian cũng ra. Bây giờ ông trốn luôn, ông sợ. Nghe nói cái chùa, nghe nói thiền viên là tự nhiên nổi da gà lên. Tôi có quen một cái vị này nè, và lúc trước cũng vậy, ở trên Trúc Lâm, cái hai chị em người này đang làm ăn buôn bán công ty đồ mở mang ngon lành, vô thấy sư cô rồi sao nó an nhàn quá. mình nhớ câu chuyện gì tỳ kheo, nhớ tỳ kheo thất lai đó, thấy được nó ông thầy mà không làm không ăn thì sáng làm quẹt quẹt là 9-10 giờ nghỉ, mà đi khất thực thì ta cúng dường thấy sướng quá. Thôi về buông hết, cạo đầu vô xuất gia. Một xuất gia nó trời rồi, không ngờ nó vô đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái đi ra, ra làm sao làm ăn cũng thấy nó khó khăn quá, mà nhớ lại ngày xưa tôi mình bác đi, dù gì nữa cũng có một bữa cơm. Cái vô lại, ra vào đến 5 lần, thấy không? Lần thứ 6 quyết định gì? Ông suy nghĩ bây giờ chỉ có là sợi tóc mỹ nhân mới kéo chân người quân tử được thôi, cưới mụ vợ. Rồi cưới vợ xong, mà khi cưới vợ xong là phải chuyện đơn thuần, nó càng nhiều chuyện hơn ngày xưa nữa, thấy không? Một hôm cái ông thức dậy, bà sáng thức dậy, ông thấy vợ ông ngồi kế bên, nằm ngủ kế bên, miệng thì há hốc ra nhìn xuống, nó không khác gì con cá ốc nóc bị chết sình lên đó. Ngày đó ông chứng đạo luôn, quán chiếu là chứng đạo luôn. Thì khi mà chứng đạo xong là nhàm chán về cái con đường dục của thế gian rồi, cái bắt đầu buông hết, chạy thật là nhanh. Nhưng mà khi đến tịnh xá không tùy khem cho vào đó, nhất định đuổi. Không ai mà xuất gia đến 5-6 lần với ông, một hai đuổi về mới được. Thì lúc đó là Đức Thế Tôn mà nghe tiếng ồn à, mới thôi cho vào, biết ông chứng đạo rồi thì cho vào. Mà khi mà xuất gia lần thứ 7, ngay tức khắc ông chứng đạo. Đây sẽ dễ tôi giảng cái phần này, đại chúng nghe nhiều lần rồi nhưng mà không có kinh nghiệm, có những người đọc ra luôn. Rồi tôn giả đang hỏi mà tại sao á, tại sao ổng ra vào tới 7-8 lần, nhân duyên gì mới có cái điểm này? Tôi qua thầy Đức Phật là trong thời quá khứ của Đức Phật Ca Diếp á, ổng chuyên làm gì đại chúng biết không? Thấy người ta mà chán nản mà hoàn tục, ông nói ra đi, cầu ông tu khổ lắm, suối người ta. Thì ở đây là đại chúng tôi nêu lên cho một cái điểm là chẳng hạn như mình thấy người ta tu hành như vậy, mình thương mình quý quá, đó nó mượn xem đa mình cho mượn đi chơi ví dụ, làm tối không tu thiền được ví dụ, cái nhân mình gieo mình thấy đâu có là gì. Nhưng mà nó tích lũy ghê vậy đó, nó tích lũy từ nhân. Bây giờ mình vào trong cửa không mà mình thấy cái điểm này. Cái thứ hai, cái phần thứ hai tôi nói rồi á, cái phần thứ hai mà chúng ta tu hành cho tốt, mình nói khác hơn, cho con đường nó đạt đạo đến á, là cái người mà hộ trì cho mình mà đắc lực nhất, đại chúng biết ai không? Biết ai không? Chính cái người đó là người thân của mình, cha mẹ mình chứ ai. Nếu cái người nào mà còn cha mẹ, đại chúng nhớ mà thiền sư Hán Sơn mà tu mà đắc đạo mà bây giờ để nhục thân ở bên Năm Qua Tàu Khê, mà khi mà ngài về ngài thăm bà mẹ rồi đó, nó làm gì coi rồi đó, Ông nói bây giờ là con một là con đi luôn đi, đừng có về thăm gì nữa hết. Rồi tất cả các vị mà tổ sư, các vị thiền sư vậy, các ngài một đi, một lần đi là đi luôn. Vào trong cửa không rồi, tôi nói rồi, đại chúng thấy một cái điểm trên trong cái vi chế là của sư ông Trúc Lâm đưa ra một cái điểm là chừng nào mà cha mẹ mình mất á, hoặc là bệnh nặng á, thì mới được về thăm, hoặc là mất mới được về. Còn các ngài là luôn luôn mài vũ liên tục, cái đường đạo này nó khó dữ lắm. Vừa rồi tôi qua bên Phổ Đà Sơn á, tôi qua bên Phổ Đà Sơn tôi mới nói bây giờ nếu mà cái đạo tràng này của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài cũng đã từng hiển linh trong cái quyển sách mà Phổ Đà Sơn Dị Diện, tôi có đọc qua. Thôi nếu mà đủ cái túc cái nhân duyên á, tối hôm nay ngài giúp giùm, ngài báo mộng cho con một cái con đường tu để mà rõ nét. Thì quá trình tối đó tôi nằm mộng, tôi thấy bữa hôm qua tôi kể rồi, tôi thấy tôi leo một cái dốc lớn mà dưới toàn vực thẳm không. Mà tôi nhớ tôi nói, cái con đường ngày xưa tôi đã từng đi qua mà có bậc tinh cách mà sao bây giờ không có nữa. Mà khi mà tôi leo lên nó chuẩn bị nó rớt xuống, tôi chụp được cái cây, tôi văng người lên, thì tự nhiên cái cảnh nó biến mất. Thì đây là minh chứng là cái con đường tu mình nó khó khăn lắm, nó chảy dài. Mà đại chúng nhớ ông Bàn Long Quẩn nói sao? Làm sao? Nang, tức là khó. Giống như cái gì? 10 tạ dầu mè trên cây vú. Khó lắm. Bây giờ đại chúng thấy cái cây cao, cây dừa, cái mình đổ dầu lên, đổ nhớt lên, cái mình trèo lên thử sao? Trèo nó tụt xuống. Nhưng đối với cái bà bạn á, bà bạn tức là người gắn liền trong cuộc sống của ông, nó dị nó dễ lắm. Dễ. Sao? Trên đầu chăm cỏ ý tổ sư, chỗ nào cũng đạo hết, ông nói đâu khó. Nhưng mà con Linh Chiếu có nói khác, nói cho nào? Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói ăn khát uống mệt ngủ khò. Chắc ai cũng thích cái cô Linh Chiếu hết phải không? Thì qua này để chúng tôi nêu lên là cái con đường đạo, cái con đường nó dài, nó kéo dài ghê lắm. Đại chúng cho nên là mình ở trong cửa không rồi mình gán. Mà cái cửa không này á, nó một cái từ nó đơn giản, mình đừng có nói là tánh không gì hết. Mà cái cửa không này nó không có một cái con đường nào ra, nó giống như là trong nhà thiền nói là giống như là mình rớt xuống một cái vực thẳm, mà bây giờ mình leo lên cái vực thẳm đó, nó xung quanh nó toàn là vách bằng sắt. Leo lên để mình bám đi lên từ từ, không có một cái gì để mình bám víu hết. Thì cho nên ngày đó là đã bao người đạt đạo trong cửa không, sao ông mãi đắm chìm trong nẻo khổ. Nhắc nhở ngài này ông chủ, nhắc liên tục. Hôm nay là cái phần cái buổi khai pháp để tôi nêu lên cho đại chúng thấy, để mình kích thích để chúng ta tu tập chứ cái gì đó. Đại chúng nhớ cái mẫu chuyện của thiền sư Triệu Châu không? Ngài xuất gia với ông thầy Bổn Sư. Là khi mà hay tin đó, lúc đó 13-14 tuổi, hay tin thiền sư Nam Tiền hoằng quá một cái nơi trên ngày đến đó. Đến ngày ở với ông thầy thiền sư Nam Tiền 40 năm không về nhà. Rồi khi hay tin ông thầy Bổn Sư nó bệnh, cũng có thân bệnh, cái ngày về ngày thăm á, khi ngày về ngày thăm thì ông thầy Bổn Sư cũng báo hết dòng tập cha mẹ anh em. Mà khi mà nghe tin đến thăm, ngày nói một câu: cái lưới ái trầm tục biết bao giờ mới dứt. Cái chiều lại cái ngày mở cửa, ngày trốn mất luôn. Là 40 năm rồi đó, đi 40 năm. Gặp mình sao ta? Gặp mình ngồi lại cái cuốn vào tiền tèo gì đâu. Con cháu mình lúc nó đông mà, nấu bình nước trà cho thầy, mua mấy cái bánh ngọt, cái ngồi bắt đầu nói 40 năm mà biết bao nhiêu chuyện, đúng không? À, cái chỗ này nè, tôi khám phá ra được. Sĩ ngài nói là lưới ái trần tục ở chỗ này 40 năm biết bao nhiêu chuyện, mình thấy không? Trên trời dưới biển xưa giờ nó cha mẹ rồi anh chị em con cháu nó ôm ấp gì nó tuôn ra, mình hứng thôi. Đó là cái chỗ đó chứ không có gì lạ hết. Gặp mình là ngồi ăn bánh nước trà. Phải không? Bởi vậy nó làm tổ được. Ngài nói nè, ở trong cửa không là bao người đạt đạo ở chỗ đó thôi, còn mình là chưa được. Ở đây là huynh đệ nói gì, tôi nói gì, huynh đệ nói thầy nói vậy chứ khi mà mới xuất gia sao không tin quý thầy mà về thường chiếu hỏi. Khi mà chúng tôi xuất gia thường chiếu rồi, thư từ gia đình gửi qua là tôi đốt, sau này biết là bà dì tôi mất. Rồi cái bà mà tôi kêu bằng ở miền Trung á, người Huế kêu bằng cầm mụ á, tức là em ruột của bà ngoại tôi mất. Rồi sau này khi mà tôi thầy sư âm kêu tôi về mà xin giấy để mà tạm trú tạm vắng lên Trúc Lâm ở, thì về quê là mới hay tin hai người thân bị mất. Hồi xưa là có cái ý chí lắm, từ tôi á có ý chí tu tập lắm. Ở đây là đại chúng nói là mình phải là mình cha mẹ mình nói là rõ ràng, nhưng mà cái người xuất gia của mình á, mình coi trong cái thế gian này là người nữ là mẹ mình hết, mà người nam á tức là cha mẹ mình. Để đại chúng á, mà ráng cố gắng sao là cái ngày Tết á, cái ngày Tết là sư ông sư phụ hùng chiếu rất là kỹ nhất á. Kỹ cái chỗ nào đại chúng chứ, về nhà thăm cha mẹ kỹ lắm, rất là kỹ. Nhân cái ngày hai pháp tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Đơn đao đột nhập vô thượng giác, một đao là chặt đứt. Biết bao nhiêu một cái, còn biết bao nhiêu chúng sanh khổ não chờ mình nữa, chứ không phải là người cha mẹ mình không. Còn rất nhiều người. Ở đây tôi đọc một cái lá thư thứ nhất cho đại chúng của thiền sư Lương Giới rồi không? Tức là ở đây ai cũng nghe được tôi đọc thêm. Ở đây là ngài gửi một bức thư gửi cho người mẹ. Tức là khi mà ở 10 năm rồi, trong sử có nói là ngài lúc ngài tu 10 năm rồi. Ở trong cửa không mà ai cũng ngộ đạo, ngài ở không có thấy gì hết. Thì lúc đó ngài đi hành cước, muốn đi hành cước xa đó, thì ngài viết lá thư đó. Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thảy nhờ trời đất che chở, cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ơn dưỡng dục đều thọ đức chở che. Tức là mình có cái thân này, thân huyết nhục là nhờ cha mẹ, đúng. Nhưng mà còn cái thân quan trọng nhất đại chúng biết là thân gì không? Tức là thân pháp, thân huệ mạng đó. Mình tu sao mình chứng nghiệm và mình sống còn, để mình thể nhập vào cái pháp thân huệ mạng rồi mình mới độ nó được. Mà trong đó có cha mẹ mình. Còn cái thân huyết nhục này chỉ một đời à. Chứ ơn thầy tổ rất là lớn, mà ơn thầy tổ lớn mình muốn trả được là mình phải tu được. Thôi hết. Bao nhiêu cái tâm huyết của đàn na tính thí, họ nhịn ăn nhịn uống, họ tạo dựng một cái cơ sở cho mình, đúng không? Rồi họ nhín từng bữa ăn, họ cung cấp cung dưỡng cho mình để mình tu tập, để mình ngộ nhập cái chỗ đó, chứng nghiệm và nhiều giác họ. Còn rất là nhiều cái sự kiện cho mình. À, như vừa rồi bên anh họ mở một cái hội thiền tâm Việt Nam. Cái hội đó cũng lớn lắm. Hồi sáng là thầy phó ở thường chiếu á, thầy điện vào, thầy điện tôi biết thầy nói họ vào thường chiếu, họ tha thiết họ thỉnh một thầy thôi, một thầy giáo thọ để qua hướng dẫn cho họ về con đường thiền tập. Công danh sự nghiệp hồi đó họ trải qua hết rồi, bây giờ họ bị bế tắc. Cho nên thầy phó tự thầy nói là thầy điện qua họ nói là thầy sư phụ thường chiếu là cử thầy đi, tức là qua hướng dẫn cho họ. Tôi nói tôi tháng 10 tôi mới đi châu Âu được, tôi điện cho cái ông huynh trưởng rồi tôi đi qua Pháp qua Đức xong sẵn tôi tạt ngang qua bên anh luôn để hướng dẫn cho họ. Thì như vậy là rất nhiều người cần mình, không phải cha mẹ mình, thân tập mình rất là nhiều. Mà ở đây ý chúng tôi nói là mình không phải chặt đứt cái thân tập mình cũng hướng dẫn họ tu tập, nhưng mà cái điều kiện nhất là mình phải gắn gỗ sao ở trong cửa không, ở trong cái cửa không để mà đạt đạo chúng cái hết, để làm lợi ích nhiều người nữa. Thì như ngày thiền sư Động Sơn nói là tức là mình có cái thân này sanh trưởng muôn loài cũng nhờ trời đất chở che, thì mình có thân này cũng nhờ cha mẹ mình. Nhưng mà sao? Xong mà tất cả hàm thức quạng tượng hình nghi đều vô thường, chưa lìa sự sanh diệt. Tóm lại nằm trong cái cái bản chất là bản chất vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ. Mà còn bây giờ mình gọi là phát túc siêu phương, đúng không? Dạng mình gọi là phát túc siêu phương gì? Tâm gì? Tâm hình dị tục. Gì nữa? Thuộc cái đó. Nói gì? Tức là nói cái dòng giống của Bậc Thánh. Trên gì? Trên thì đền bốn ân, dưới thì cứu giúp. Cứu giúp ai? Hả? Cứu giúp ba loài. Rất là rõ học của Bi Sơn đó. Cho nên tôi thường nói đại chúng một cái điểm, mình thấy mấy đứa, cái đứa nhỏ mà thấy mình thương đó, chứ không phải mình ghét, nó cũng có một cái túc duyên. Tức là được cái thân người là do tích lũy nhiều điều thiện, là do cái thể nghiện xưa và cạo tóc, mà cạo tóc vào đây quên hết. Mình uổng phí là mình đã có môi trường sẵn hết rồi, bây giờ chỉ còn kích thích cái hạt giống nó lớn mạnh, nó tăng trưởng. Nhưng mà chúng ta thực hiện được, có những người thực hiện được, uổng gì thôi, không có gì hết. Mà khi mà mất thân người rồi đó, đại chúng thấy là mất thân người không phải dễ gì. Có cái ngày mà chúng ta họ cạo tóc, chúng ta xuất gia, chúng ta đắp y, cái thể nghiệm sâu lắm, không phải dễ đâu. Ngồi mình chiêm nghiệm mình thấy. Rồi khi mà hạn như bây giờ khi mà mình xuất gia rồi, mình được gặp thầy lành, bạn tốt, môi trường tốt, là một cái khó khăn nữa. Mà tôi nêu lên đại chúng thấy là mình bỏ hết tất cả, mình vào đây mình ăn chay là cũng là một cái khó nữa, chứ không phải dễ. Bữa nào hôm nào đó mình học cái quần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả dạy kỹ cái điểm này lắm. Rồi ngài nói là ti là cái ơn mà bú, tức là bú sữa mẹ rất là nặng, rồi cái công dưỡng sanh thành cũng rất là nặng luôn. Rồi ngài dẫn chứng, ngài nói là trong cái hiếu kinh nói là dầu mà giết một ngày ba con vật lớn để mà cung phụng cha mẹ đền cũng được, trả cũng xong. Mà trong cái hiếu đạo gọi là gì? Trong cái hiếu đạo gọi là tiểu hiếu. Tiểu hiếu là mình làm ăn có tiền có bạc, rồi mình mua thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt gì để giờ mình cung phụng. Trung hiếu là mình ráng mình phấn đấu để mai này mình làm thủ tướng, làm chủ tịch nước gì đó, để cho cha mẹ nở mặt nữa mày. Nhưng mà cái người xuất gia của mình là cái gì biết không? Cái gì? Là đại hiếu. Ha? Đại hiếu này. Ngài nói là tâm hiếu kinh nói giàu mà giết một ngày đôi ba con vật để cúng hiến cha mẹ vẫn là người con bất hiếu. Vì sao? Vì sẽ rơi vào trong trầm luân biển khổ, luân hồi nhiều kiếp. Bây giờ nè, muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ đâu bằng công đức xuất gia. Vô đó thôi. Mà xuất gia vào trong này, mình muốn đền ơn cha mẹ xuất gia là mình phải tu tập như thế nào? Chứ mình vào đó mình ăn, mình ngủ, rồi mình chơi, rồi mình phá thanh vi chế là cha mẹ mình chết nữa. Lại một cái điểm. Mấy ông tôi đã từng kể những cái câu chuyện lúc xưa sư âm kể đó. Bà mẹ khi bà tạo nghiệp ở đây, bà rớt xuống cảnh khổ. Mà ai cũng bị tra khảo đánh đập hết, bà sướng lắm. Sáng ông Vinh Vương ông sai cái ông Kháng Quan bưng một tô cơm, trưa một tô phở, ví dụ thôi nha, chiều tô bánh hủ tiếu gì đó, ăn cung phụng chờ ngày tái sanh thôi. Mà ai cũng tạo nghiệp giống như bà thì ra móc lưỡi rồi tra khảo đánh đập. Cái một hôm cái hai quỷ Diêm Vương, ông Diêm Vương sai hai quỷ sứ bắt trói lại đập bả. Nói sao bữa tôi xuống đây bữa giờ gần cái 20-30 ngày đánh, bây giờ đánh. Bạn biết là bữa là con bà là cái người xuất gia tu hành tinh tấn lắm, rồi tôi nể, bây giờ năm tu nữa, suốt ngày chơi game không, chơi game rồi đi tắm sông tắm biển rồi nó tu tập gì hết, vì lo bà tôi đánh à. Tối về báo mộng á, nhớ còn gì đâu, mà tối về báo mộng cho người con thì đại chúng thấy một cái điểm đó, xuất gia là tốt. Mình vào đây rồi đại chúng phải nhớ là mình ráng cố gắng mình gìn giữ cái quy chế, cái quy chế của không phải của ai hết đó. Mà cái quy chế này là chính là mười phương chư Phật, kế là chư tổ, mà gần đây nhất là của sư ông Túc Lâm đưa ra cái quy chế của mình đó, quy chế mình tu tập đó. Sáng là bữa sáng mình ăn gì, chưa ăn gì, chiều chỉ uống bột uống sữa thôi, ví dụ là quy chế đó. Mà này hòa thượng ít nghe hết rồi, phải mình trái quy chế là chậm. Mà giữ quy chế là tức là cái công đức mình tăng trưởng nhiều đó thôi. Bây giờ đừng nói ngộ đạo hết, mà nếu mà đại chúng mà giữ điều như vậy, điều như vậy là bắt đầu là cái hạt giống thiện pháp mà tăng trưởng rồi. Tôi nói rồi, cái ngộ đạo này nha, đại chúng thấy không phải là như đánh số đề đâu nha, không phải đánh số kiến thiết đâu, tự nhiên chúng độc đắc không hay, không tưởng gì dễ quá. Cái ngộ đạo mà giống như đánh số đề chứ, cái đánh số độc đắc là mình tưởng tượng gì chứ. Mà cái ngộ đạo là tích lũy những cái thiện pháp, lọt ngạc ngộ một điều, nó giống như một cái giọt nước nhỏ từng chút một chút. Mà khi mà đầy chè rồi là nó xong, ví dụ nữa, tích lũy từng chút chứ không phải ngày chút. Chơi có một vị trưởng lão mà ha đó, ngày chứng tam quả rồi, lúc đó bệnh nặng lắm. Cái đệ tử nói trời ơi, các vị trưởng lão ai cũng chứng A La Hán hết rồi mà thầy mới cái tam quả. Nó âm gì tôi ra cửa chứng á. Các đệ tử nói trời ơi, thầy nằm trên giường bệnh 30-40 năm mà ông chứng, bây giờ dìu ra cửa chứng. Thầy nói chuyện ông cứ dìu đi. Thì quá tình vừa dìu đã đến cửa ngày chứng đắc A La Hán. Ngài nói không phải là tự nhiên chứng đắc A La Hán đâu, mà ngày nào tôi cũng chứng nghiệm một con đường này từng chút, đi từng bước. Giờ còn chút xíu tôi bước ngay xong, thấy không? Tôi bước cái xong thôi. Thì cái đời tu của mình cũng như thế thôi. Đại chúng mới thấy một cái điểm. Mà tôi nói một cái điểm là bây giờ nè, đại chúng thấy mình, nếu mà đại chúng mà gắn gỗ mà tu á, mình lỡ mà tôi đi làm Phật sự ở xa á, tôi thường kể vừa rồi tôi đi về được là may mắn á, tưởng là rớt bên Hầm Công rồi đó. Bay nó bị bão, nó lắc liên tục, mình tưởng mình rớt rồi, chắc cái điện lại xong rồi, thấy không? Nếu mà lỡ tôi rớt là quý thầy bây giờ cũng lớn, cũng trưởng thành, cũng tu tập. Ví dụ đưa ra, tôi nói ví dụ thôi. Mà cái năng lực của đại chúng mình tu học được rồi thì tự nhiên cái thiền viện mình nó yên lắm, rất là yên. Cho nên ở đây nói là cái công đức xuất gia rất là lớn. Bây giờ mình trả hiếu bằng cái công đức xuất gia. Mà mình xuất gia ở đây á, ở trong cái cửa không phải là mình trả hiếu một đời này đâu, mà cha mẹ mình ngàn đời ngàn kiếp nữa. Mà trong cái dòng vô số sanh tử ngàn đời ngàn kiếp, tôi chia sẻ chút xíu tâm linh thôi nha, cái này cũng có trong kinh sách không biết. Là tôi chia sẻ thôi nha, là một ngàn đời ngàn kiếp là mình đừng có tưởng rằng cái cha mẹ ngàn đời ngàn kiếp mình nó hiện ra cái thân hình hữu hình này đâu. Mình đâu có biết rằng cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp rớt trong cái loài ngạ quỷ. Mà trong cái loài ngạ quỷ này nó có những cái loài ngạ quỷ có hình tướng, loài ngạ quỷ không hình tướng. Thì khi mà mình có cái túc duyên với họ rồi, họ cảm được, họ ngồi, lúc chúng ta ngồi thì họ đến, họ đến họ tu tập như chúng ta đổ đó. Đại chúng nhớ câu chuyện mà mẹ Tôn Giả Xá Lợi Phất mà rớt trong cái loài ngạ quỷ đó, nhớ không? Mẹ không phải mẹ đời này, 7 đời về trước. Mà khi mà đi vào cái vị thị giả quân đầu cũng chứng A-la-hán rồi, thấy ông cho vào đó. Thì con ngạ quỷ này nói là ngài cứ vào báo với Tôn Giả Xá Lợi Phất là tôi là mẹ nhiều đời của Tôn Giả. Thì khi mà vào báo là ngài Xá Lợi Phất biết đúng là mẹ 7 đời về trước, rớt trong cái loài ngạ quỷ. Khi mà ngài khai thị và siêu thoát đó nhớ. Thì chúng ta ở đây chúng ta tu học không phải là độ cha mẹ đời đâu, ở trong cửa không mình phán mình đạt đạo được, chuyện sao mình biết hết. Rồi những cái người mà thân bằng quyến thuộc mình nhiều đời nữa, bây giờ học vào quý mình, học vào họ nghe pháp, sau này là đại chúng là làm giáo thọ, làm giảng sư, đi các nơi giảng, phải tự nhiên mình lên mình nói mình giảng ta nghe đâu có, mình phải có túc duyên nhiều đời với họ, hoặc người đó dưới là cha mình, mẹ mình, con cái mình, hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là cha mẹ nhiều đời họ nghe, đó là mình trả hiếu đó, mình giảng pháp tức là mình trả hiếu đó. Mình muốn được như thế là chúng ta phải tu phải học, không phải là chúng ta ngồi trên pháp tòa mà giảng pháp. Phải có những lúc trên một cái con đường, một chiếc xe đò hoặc là đi đâu đó gặp cái người mà cùng khổ, mình hướng dẫn, mình chia sẻ, mà mình đâu có biết rằng người đó là thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ nhiều đời của mình. Ở đây nó rất là kỹ phải không? Không những là vượt qua biển khổ, đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đến thân tộc muôn kiếp bốn ân ba cõi thảy đều đền đáp. Mình sức mình tu được rồi, cái gì mình cũng làm xong hết. Có cái cảnh giới bây giờ, có những cái cảnh giới học khổ đó, họ cần những cái người có cái túc duyên về cái nhân duyên pháp từ đó. Mình đến mình khai thị cho họ, mình giúp đỡ. Không những cái người mà có mặt trong cuộc đời này, mà có người cái cảnh giới vô hình họ cũng cần cái người xuất gia tu tập, không phải không cần đâu. Bữa đây tôi kể đây hả, đâu á, có một cái câu chuyện mà một thầy tỳ kheo mà khi mà rời cái chỗ khu rừng phải không, chuẩn bị mà về đất liền là các loài quỷ đến nó quỳ lại nó khóc, hỏi là tôi ở đây có lợi ích gì mà mới tôi đi mấy ông khóc đó. Mà khi mà thầy ở đây rồi tụi con sống rất là yên ổn, nhẹ nhàng, không có tranh đấu. Mà khi mà thầy mà đi rồi thì chắc chắn ở đây nó sẽ có những cái tranh đấu lớn lắm, nên tụi con buồn khóc. Cái ngày quyết chí ở lại đó, là bây giờ lập ra một cái đảo, rồi đảo Sư Tử đó. Ở gì? Tích Lan đó, ở Sri Lanka. Đó. Kinh nói một đứa con xuất gia, chính họ đều sanh lên cõi trời. Nói rất là rõ. Gọi là nhất nhân hành đạo cũ quyền thân. Mình hành đạo hơn chính dòng họ thăng thiên. Thì có những lúc mình ngạc nhiên, mình nói ồ, nó cái trái luật nhân quả không? Không có trái. Vì khi mà chúng ta xuất gia rồi đó, tôi thường nói đó, phải không? Mình xuất gia được rồi thì chính dòng họ của mình là họ, có những người họ từ giã cuộc đời rồi, nhưng mà họ trở lại trong cuộc đời này, mình có cái túc duyên với họ, đó là nghe pháp, chính dòng họ thăng thiên thôi. Rồi bây giờ đại chúng thấy mình đi tu được rồi, cái mình tu tập được rồi, cái mình gửi kinh, gửi sách về cố sư âm đó cho cha mẹ mình tập, họ thấm nhuần họ vào cái con đường này. Chính dòng họ thăng thiên chỗ đó, chẳng hạn không phải trái luật nhân quả nếu mình tu được. Con thề bỏ thân mạng đời này, chẳng trở về nhà, đem căn trần muôn kiếp chống tỏ sáng bát nhã. Tức là ngày quyết lá thư này, thệ nguyện không về nhà nữa, một đi rồi không trở lại. Ở đây ai làm được không? Tôi nói trường hợp mình làm thật sự khác, một đi không trở lại. Ở đây có mấy người ở Phan Thiết này xuống đó, ai mà đi về Phan Thiết chi nữa, thấy không? Gần sạch ra muốn lên ngắn lên cái một. Cho nên tôi ngày xưa là ở trong chúng ai cũng nói tưởng tôi là bất hiếu này kia hết đó. Nói tôi không có hiếu đạo, ở từ ở Trúc Lâm mà gần sạch không về, không bao giờ tôi về. Mà ở đây nói thiệt một điều luôn, tôi cũng không, tôi nêu ra một cái điểm này để cho biết là có những cái túc duyên, là có những lúc là chúng ta giống như mình mượn chỗ để mình ra, trên cái tâm ái về thân bằng quyến thuộc mình nó nhẹ, không có gì. Nó thẳng một điều tôi rất là nhẹ. Cho nên như thế là chúng ta phải thệ nguyện sâu lắm, đời đời để mà chúng ta ráng chống tỏ cái pháp của Bát Nhã đó, của pháp hành Bát Nhã. Đây nói rất là kỹ nha. Con thề bỏ thân mạng đời này, chẳng trở về nhà, đem căn trần muôn kiếp chống tỏ sáng Bát Nhã. Cuối mong cha mẹ mở lòng hỷ xã, ý chớ trăm mong, học theo gương phụ vương Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia. Hạn đến kiếp sau sẽ gặp trăm hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ không có đợi người. Không phải con quên, mà thời gian ngắn ngủi lắm. Mình thấy ai mà đi mà nhiều như tôi là thấy cái chết nó gần ghê nha. Để chúng mà thấy tôi quan niệm là khi nào tôi về thì viện tôi mới biết mình còn sống. Thì tôi đi là chẳng hạn như từ đây tôi qua Pháp tôi đi qua Đức, qua Bỉ, qua Hòa Lan. Mà bây giờ đây chúng thấy nó khủng bố, chỗ nào khủng bố á. Lớp khủng bố dưới đất, lớp khủng bố trên biển, rồi tàu lửa, xe điện ngầm, mà chỗ nào cũng có mặt tôi đi. Về tới đây mình biết mình sống. Cho nên là bữa đi có mấy cô Phật tử cũng lớn tuổi lên, lúc mà máy bay lắc quá, khi mà nó gần đáp rồi tôi hỏi sống chưa, tôi sống rồi tôi chưa chắc. Thấy không? Cái chết nó đến gần kề là mình thấy cái chết, là bây giờ mình mới thấy nó gần kế bên luôn. Nó giống như cái sợi tóc vậy, bên này là sanh, bên kia là tử. Đại chúng ít đi với tụi tôi đi nhiều tôi biết cái sanh tử nó kề cận luôn. Không thời gian có đợi người. Cho nên nói thân này chẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. xin cha mẹ lòng chớ nhớ mong. Rồi ngài viết cái bài kệ này: chưa rõ nguồn tâm chảy mấy sưng, thương thay mê mãi luống bâng khuâng. Cửa không đã lắm người đạt đạo, riêng kẻ thô hèn mãi phong trần. Quyết lá thư này từ cha mẹ, nguyện thâm đại pháp báo từ ân. Không nên lây lệ nhiều thương nhớ, xem tờ buổi đầu con không thân. Tức là ngài viết một bức thư thứ nhất gửi về cho cha mẹ, nhắn nhủ. Nhắn nhủ là quyết là nó đi luôn. Chúng là mà chúng ta mà ráng cố gắng mà thực hiện như thế thì cái đường đạo mình nó xa. Bao nhiêu những cái tích lũy nhiều đời nhiều kiếp ráng cái kiếp này chống bỏ bát nhã rồi đi luôn. Cái cuộc đời mình thấy nó bây giờ thấy không? Hồi xưa giờ đâu có nghe cái từ mà hạn hán đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ có rồi đó, hạn hán. Rồi nắng rồi đủ thứ chuyện trên đời này hết. Ráng một đi không trở lại đi luôn. Thấy không? Ai thể nghĩ sâu rộng trở lại trong cuộc đời này tiếp tục thì sao không biết. Còn chúng ta bây giờ ráng cố gắng sao mình nhận được cái chỗ đó rồi nó sống được an ổn. Khi mà máy bay mà nó nổ một cái rồi thì máy bay nó nổ kệ đó, thân là nổ kệ đó, có một cái không nổ, ví dụ đó. Mà cái đó là cái chúng ta phải tu tập, phải chuyện thường nha. Ở đây mình nói cho vui, chẳng hạn bây giờ mình đi qua ổ gà nó dằn dằn, mình thấy đâu có gì đâu. Mình lên máy bay nó gằn gằn, ổ gà thấy khác đó. Đó rất là rõ. Rồi. Bắt đầu bây giờ ngài viết cái lá thư thứ hai này.
Con từ lìa cha mẹ, chống tích trượng dạo phương Nam. Tháng ngày trôi qua, tính đã 10 năm. Trên đường con đã trải qua muôn dặm. Tức là 10 năm là bà chưa cái đạt đạo đó. Biết thứ hai. Tức là ngài nói là cuối mâm, chú mâm cha mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật Pháp. Đừng ôm ấp tình ly biệt, chớ đứng tựa cửa trong mâm. Rồi ngài ôm ấp, rồi ngài dặn, ngài giao cái công việc này lại cho người anh. Tôi đọc đơn giản thôi. Rồi ngài viết một cái bài kệ này: chẳng cầu danh lợi, chẳng cầu nho, ưa thích cửa không bỏ thế đồ. Phiền não hết rồi lửa sầu tắt, ân tình dứt bạc sông ái khô. Sáu căn giới định gió thơm cuốn, một niệm vô sanh sức hệ phò. Xin nhắc mẹ già thôi đừng ngắm, quý như đã chết quý như không. Tức là cái người xưa ta xuất gia ta coi như mình chết rồi, mình còn sống trên đời nữa. Quyết chí gì đó. Mà bây giờ tôi qua Trung Quốc, qua năm qua Tàu Khe, tôi thấy ở cái phòng, bởi vì cái chùa cổ cho nên không có cho xây dựng nữa. Mà Chư Tăng ở cũng gần cả trăm á, mà sống mà ăn uống đơn giản lắm. Mà công phu một ngày 3-4 thời, 5-6 thời. Vào đó rồi có những cái khu thiền viện mà tôi vào đó tham quan, phải ăn uống giống như mình, ngồi tư duy đó. Vào để cái bình bát, xúc cơm hết. Xúc cơm xong hết rồi cái ông quan chúng á, ông cầm cái dùi đến cái gõ bàn, cướp 10 phút thôi, hồi xưa 10 phút, bây giờ thấy nhanh quá, bây giờ thêm 5 phút nữa, gõ cái cướp, không có suy nghĩ, tu gì đó, mà nghe cái cướp xong mà không có gấp đồ thức ăn như mình, gom vô cái bình bát hết, nghe cái cướp, là mình nhìn qua kia là khi mình đói á, mà khi mà gõ cái cướp rồi dầu cho mình chưa ăn chưa hết, mình cũng phải ráng nhìn. Không dễ đâu. Tại chúng mà ở đây mà ăn mà chậm là chết, mình đói luôn. Nghe cái cụp là luôn, cụp là đứng như cái hình tượng vậy, ghê vậy đó. Tu kiểu gì đó. Chứ phải ngồi ăn mà nhớ nhơ là ngó trời, ngó mây, ngó nước, khó không nhớ. Ở Trung Quốc không tu thôi chứ tu cũng ghê lắm nha. Có điều kiện tôi đi nhiều nước tôi thấy nhiều cái hay lắm, rất là hay. Rồi bắt đầu là bà mẹ nó viết thư, bà nói là bà với ngài nhiều đời nhiều kiếp có nhân duyên. Thì thôi bây giờ mẹ cũng không có mong muốn con là cái người trả hiếu, nhưng mà mẹ mong muốn con là người gì? Giống như Tôn giả Mục Kiền Liên ngộ đạo cứu mẹ. Đó, thấy không? Bây giờ mình ráng làm sao mình tu giống như là Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất. Thật lại đệ tử. Mình đừng có cô phụ mình, mình nói ô cái đời này đời mạt pháp thôi. Ở đây ngài nói, ở đây ngài Đạo An nói đời nó mẹ, đây là đến ha. Đã bao người đạt đạo trong cửa không, sao ông mãi đắm chìm trong nẻo khổ? Ông từ vô thị đến nay bỏ tánh giác, hợp với cảnh trần, rơi ở chỗ tối tâm, thường tạo nhiều điều ác mà vào trong ba đường sáu nẻo. Tức là từ vô thủy này mình bỏ, quên tánh giác, mình sống với trần cảnh liên tục. Giờ mình thấy mình mở mắt, vừa mở mắt từ sáng tới chiều mình nghiệm lại mình, nó cũng làm chưa được cái gì hết. Người đại chúng làm được gì chưa? Có một câu chuyện, là câu chuyện ở trong Nghệ Thuật Sống kể, là câu chuyện có một ông ăn xin. Buổi sáng trên đường đi thì có một cái giọt sương nó rớt xuống, rớt trên ngón tay. Thì bỗng nhiên ông cười lên, ông lấy. Nhà ngươi sắp tàn rồi, giọt sương nói nhà, ông nói giọt sương nhà ngươi sắp tàn rồi. Ta cũng sắp tàn mà ta nhìn nhà ngươi cũng sắp tàn rồi. Thì bỗng nhiên cái giọt sương nó cười, nó cười, tôi không có tàn. Bởi vì buổi sớm này á, cái giọt sương mà đầu tiên nhất á, tôi rớt ra trên một cái ngọn cây. Tôi rớt tâm một cái nhành hoa hướng dương, tôi làm lợi ích cho cái nhành hoa này rồi. Còn âm bây giờ, chính cái giọt sương của tôi làm cho âm đỡ khác. Có người nghệ thuật sống ở đây là mình nói nêu lên thôi, cái hình ảnh hình tượng thôi. Thì như vậy là tôi không có chết mà không có vô ích, không có vô bổ. Trong cái kiếp phận làm cái giọt sương tôi làm lợi ích rất là nhiều rồi. Vì đến âm nữa tôi đã làm lợi ích cho âm rồi, cho nên tôi không có thấy gì vô bổ hết. À, bây giờ từ sáng chưa tới chiều mà làm được cái gì? Mà trong cái người tu mà làm cho ai? Làm cho chính mình trước, đúng không? Đó, thế này nói nè. Rớt trong ba đường khổ, chẳng tu các điều lành, phải khiến bị lõi chìm trong biển nghiệp thức sanh tử. Vì thân chạy theo sáu giặc, cho nên đổ nơi ác thú rất là đau đớn, rất là khổ sở. May mắn mà được làm người nha. Thì chúng mình thấy mình đi đường, mình thấy có những cái con vật mà nó bị giết, bị chết thì bị đầy đổ khổ lắm. Rớt trong cái loài súc sanh, rớt trong loài ngạ quỷ, rớt đường địa ngục. Bởi tâm bỏ nhất thừa, hoặc sanh làm người thời trước Phật hay sau Phật. Nay may mắn được thân người, nhưng chính vào thời rốt cùng sau Phật, than ôi đau đớn hay, đây là lỗi của ai? Tức là ngày sanh vào trong cái thời tượng pháp á, chánh pháp, tượng pháp, đầu tượng pháp, mà ngài còn than như thế. Ngài nói nè, tượng pháp mà ngài nói nè, nay may mắn được thân người, nhưng chính vào thời rốt cùng sau Phật, tượng pháp mà bây giờ mình là mạt cùng tận luôn, thấy không? Mạt là mạt cùng tận nữa đó. Nhưng mà ngài đưa một cái câu này để khiến khích mình. Tuy nhiên ông có thể thức tỉnh, cắt đứt ân ái, đi xuất gia, phát tâm y pháp lớn, nhận giữ chiếc bát vừa lượng, cất bước trên đường tắt, vượt khỏi trần lao, học pháp màu vô thượng. Tuy nhiên mình ở trong cái thời Phật pháp không hiểu sao cái nhân cái duyên này làm cho mình thức tỉnh. Mình biết cái hạt giống nào từ xa xưa mình gieo, bây giờ tự nhiên nó gặp cái nhân duyên vậy á. Giống như là tổ năm nhạc Hoài Nhượng nói sao, đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm đó, kích thích nhân duyên theo tự thức tỉnh. Đại chúng thấy mà mình khi mà mình ngồi thiền, mình tu tập rồi đó, bước đầu tiên nhất là tôi nêu lên cái chỗ bản thân tôi kinh nghiệm qua thôi nha. Là trước khi mà chúng ta ngồi thiền, mình thấy trước khi mà ngồi thiền mình bỏ 5 phút đầu. Bỏ 5 phút đầu làm gì biết không? Tức là mình quán chiếu mình rải lòng từ, mình nguyện, mình nguyện đem cái công đức trong suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi thiền rải cùng khắp chúng sanh. Để mà thấm nhuần những cái quán nghiệp nhiều đời. Thứ nhất là giữ mình với họ. Thứ hai là những người nào mà có những cái nỗi khổ trong ba đường khổ, địa ngục, quỷ, súc sanh, những cái nỗi khổ nào đó, nhân cái nhân duyên này để vơi bớt, thì cái lòng từ nó tăng lên. Mà chính mình đem những cái lợi ích cho những cái con người mình biết mặt, thì sao? Cái người mà gần mình nhất, cái chỗ đó, cái người gần nhiều nhất mà có những chuyện vụn vặt mình bỏ qua, cái dễ bỏ qua, đúng không? người mình biết mặt, người mình biết mặt mà mình hồi hướng thì cái người kế bên âm sáng hồi hướng, đúng vậy không? Đó là cái phương pháp. Rồi bắt đầu chuẩn bị xả thiền. Khi mà xả thiền xong còn một thời gian ngắn, 5-10 phút gì đó, chúng ta quán chiếu. Quán chiếu là chúng ta phải đong đo cân đếm trong suốt cái quá trình, cái kiếp phận con người mình. Mình khổ làm sao, mình vui làm sao, mình buồn làm sao, mà bây giờ có cái nhân duyên, bây giờ mình xuống cấp sức gian xa xa đó. Đó là cái kích thích cái trợ duyên mình đi con đường đạo, mình không có bị những cái ngũ dục của thế gian nó quyến rũ mình. Trong thọ là mình tu một thời gian coi chừng. Ở đây tôi nhắc nhở thêm, thầy cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi. Để chúng mà sở dĩ mà tôi có những cái kinh nghiệm mà phong phú quý báu là tôi đã từng ở trong chúng lâu năm. Và tôi đã từng làm các Phật sự đi xa, đi nhiều nước đó. Trải qua mình nói mình. Cho nên là bữa tôi về Thường Chiếu đó, có số huynh trưởng rồi mấy thầy lớn nói, ông nha, ông liều mạng nha, nói tôi xin. Ông liều mạng nha, người ta đi xa, tôi đi thuyết pháp xa tệ lắm, cũng 2-3 người thị giả rồi theo, mà lỡ nó bỏ thuốc độc rồi bỏ này kia ông sao. Mà đại chúng thấy không, mà đi cái đó là tốn tiền chứ không có gì, tốn tiền Phật tử tội. Mà tôi đi lúc nào cũng một người. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là mình có cái túc duyên, rồi mình thức tỉnh, rồi cắt đứt ân ái để mình đi xuất gia. Là cái việc này, việc phải tầm thường luôn nha, việc lớn lắm. Nhiều có những lúc mình thấy nó bình thường quá, rồi ở trong này 5 tháng cái mình quên, mình thấy nó bình thường quá, nó không có gì hết. Không phải, nó không phải bình thường đâu, nó là một cái chuyện phi thường, phải nó một cái gì đó, một cái sự lớn lao. Gần đây có những người họ làm mất niềm tin với Tâm Bảo, rồi họ thấy cái người xuất gia là họ những người họ coi thường đúng. Ngày xưa tôi thấy là có những người mình đi ra đường họ quý người xuất gia, bây giờ họ coi thường, nhưng mà kệ người ta, nó không coi thường thì kệ họ. Nhưng mà làm cách gì đó mình ở trong cái chỗ mà người ta coi thường, mình sống trên, mình vượt thoát những cái chuyện lặt vặt đó. Ở đây nói nè, nhờ thức tỉnh gì nữa, phát tấm y pháp lớn, nhận giữ chiếc bát vừa lượng, cái bình bát ứng lượng khí, phải không? Bình bát gọi là gì? Ứng lượng khí có nghĩa là mình bới vào cho nó vừa đủ mình dùng thôi, mà không bới lại cái lần thứ hai, đó là giữ đúng đó, giữ đúng lực trong, gọi là bình bát là ứng lượng khí. Chứ không phải mình ăn bình bát mình bới tới 3-4 lần, ví dụ vậy. Ứng lượng khí là mình vừa đủ thôi, vừa đủ dùng là xong thôi. Gọi là ứng lượng khí đó, vừa đủ cái sức của mình dùng. Cất bước trên đường tắt vừa khỏi trần lao, học pháp màu vô thượng, như rồng được nước, tợ hổ dựa non, đạo lý rất là quy diệu ấy, chẳng có thể nào mà nói hết được, không có thể nào hết được. Sở dĩ mà đại chúng thấy mình ở ngoài đời nó nhiều sự kiện lăng xăng lắm, thế tục rồi gia đình vợ con nó, chứ ai cũng muốn tu không được. Có nhiều Phật tử tâm sự nó cũng muốn tu lắm. Nó như vừa rồi ông Phát điện lên nói, cô suy nghĩ kỹ rồi sao chắc con kiếm miếng đất trên này cấp thấp con tu. Ở nhà thì con ngồi thiền cũng rất là tốt, nhưng mà ở dưới nó bán vàng nó khu luôn đó, nhiều khi cũng động tâm. Nhớ lại ngày xưa vàng bao nhiêu chỉ bao nhiêu. Rồi bây giờ con mình bây giờ, ví dụ chẳng hạn gì, mua quà là 3 triệu một chỉ, mà hôm nào nó tuột xuống còn cái 2 triệu sao ngồi thiền yên. Đúng không? Rồi sao con bữa nào xin ra đây con cấp thấp con tu. Đó là ông Phát đó, cái nhìn em ra nè, phải không? Cho nên qua cái phần này là mình thấy là khi mà chúng ta xuất gia vào đạo có một cái môi trường tốt rồi đó, giống như là rồng mà được nước, giống như con hổ mà nó giữ núi gì đó, đúng không? Cái môi trường trong cuộc sống mà tu tập mình nó là trợ duyên lớn, nó đắc lực. Và trong tháng mà mình là xuất gia rồi, bây giờ mình ra giữa chợ mình ngồi thiền được cũng được, cũng được, đúng không? Mình ra cái chỗ đông người cũng được. Mà ở môi trường mà cái khí hậu nó ngợp thở và cúng được luôn, nó trợ duyên rất là nhiều. Mà trong cái từ ngữ, trong cái kinh dịch nói một câu là gì? Thiên thời gì nữa, địa lợi nhân hòa, ba cái phải đủ. Một ông vua mà ông lập quốc mà ông được hình thành mà lớn mạnh là ông không thiếu ba cái điểm, nó là ông thua liền. Mà một cái người mà chúng ta đi tu tập mà nếu mà nó không hợp ba cái thứ đó cũng thua. Thiên thời có, địa lợi có, mà nhân có hòa. Ủa, sao nó lục đục quá. Người ta nói là gì? Thấy cái người thân thì giống như cái gì trong mắt ấy. mà thấy cái người thù giống như là gai trong con mắt, ví dụ ốm được rồi là quán thắng hội khổ, ở chung mà nó khó chịu á. Nhưng mà ở đây là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi đó, thì chúng ta tu tập tốt mà muốn được như thế là mỗi huynh đệ chúng ta ngồi là chúng ta rải, tôi nói rồi đó, rải cái lòng từ mình bao phủ hết những cái quan gia nghiệp chướng nhiều đời hồi hướng tác ý đó, thì cái lòng của mình nó mở ra, nó lớn ra, nó chùm được. Phải có phương pháp nha, chứ không phải nó khơi khơi đâu, không có phương pháp tu được. Mượn con thiền để chúng ta qua cái biển khổ đó, chúng ta phải mượn con thiền đó. Người thì có xưa nay pháp không có xa gần, kẻ có người có kẻ ngu người trí, đạo vốn chẳng thịnh suy. Tức là người nói là người thì có xưa nay pháp thì không có sai gần, có kẻ ngu người trí, đạo vốn chẳng thịnh suy. Tuy ở thời Phật mà chẳng thuận theo lời dạy của Phật thì có lợi ích gì, dẫu ở thời mạt pháp mà quân làm theo lời Phật thì đâu có thiệt thòi gì. Tức là khi mình sanh ra trong cuộc đời mình gần Phật mà mình tu cũng như không, mà bây giờ mình cách Phật rất là xa, mình y cứ những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển, mình tu tập, mình chướng dưỡng, giữ giới lực thanh tịnh trang nghiêm thì cũng giống như gần Phật thôi. Đó. Thế Tôn từng nói ta là thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống chẳng phải lỗi của ông thầy. Lại như người dẫn đường chỉ dẫn con đường lành, nghe mà chẳng chịu đi, chẳng phải lỗi của người chỉ lối. Tự lợi lợi người, pháp điều đầy đủ, nếu ta trụ lâu ở đời càng không có lợi ích gì. Từ nay về sau các đệ tử lần lượt lưu hành thì pháp thân Như Lai thường trụ chẳng diệt. Nếu biết được lý như vậy, chỉ hận mình chẳng chịu tu, lo gì ở thời mạt pháp. Nếu hiểu như thế rồi thì mình hận mình chịu tu thôi, chứ đừng có nói thời mạt pháp là chánh pháp gì hết. Cuối mong các âm cần phát khởi chí quyết liệt, mở lòng cao rộng, xả hết các duyên, dứt trừ điên đảo. Phải chân thật vì việc lớn sanh tử, trên công án của tổ sư khéo léo tham cứu, lấy đại ngộ làm chừng mực, nhất định chớ tự khinh mà lui sụp. Tức là ngài nói là phải phát cái chí gọi là siêu phương đó, quyết liệt, đem cái công án tổ sư mình mài dũa ngày qua tháng lại, ngày qua tháng lại thì qua mày. Đừng có khinh mình mà lui sụp, đừng khinh mình nó thời mẹ pháp rồi mình căng duyên kém cỏi, đừng khinh. Đó. Nghĩ về thời mạt vận, cách bậc thánh lâu xa, ma mạnh pháp yếu, lòng người thường tà vậy. Người thành tài thì ít, kẻ hư hỏng thì nhiều. Ngài nói cái thời này người thành tài ít lắm, mà kẻ hư hỏng phá thì nhiều lắm. Họ vào trong tùng lâm thì ít người tu. Đó. Người trí đã hiếm mà kẻ ngu lại đông, tự mình không lo tu đạo còn làm buồn bực người khác. Những duyên cản trở đạo nói không thể hết, e rằng các âm làm đường, nên tôi đem cái thấy hạn hẹp soạn thành 10 môn khiến các âm cảnh tỉnh. Các ông phải tin theo, quân giữ không một chút tấm chế, rất mong, rất mong. Tức là ngài nói là bây giờ cái người mà vào tu thành tài ít mà hư hỏng thì nhiều, phá quy chế rất là đông. Ngài thấy cái tình cảnh vậy rồi ngài không có không có thể nào mà đứng nhìn được, nên ngài viết ra 10 môn cảnh tỉnh để nhắc nhở. Kể rằng lòng ngu chẳng học thêm kiêu ngạo, ý dại không tu lớn ngã nhân, bụng rỗng lòng cao như hổ đói, vô chi phóng dật tợ vượng điên, giọng quỷ lời tà hay lắm ngấm, câu hiền chữ thánh gác ngồi tai, vô duyên nẻo thiện ai dìu dắt, lối ác đắm chìm mãi khổ thân. Tức ngài nói là lầm ngu chẳng học thiên kiêu ngạo, mà cái những chúng ta học qua cái phần này để chúng tôi nêu lên để chúng thấy á, tại sao mà hàng ngày chúng tôi phải đem ra một cuốn sách hay cuốn sách đọc. Có nhiều lúc là đại chúng thấy là tôi vẫn còn đọc những cái cổ gọi là chuyện cổ tích Phật giáo, vẫn còn đọc để làm nó kích thích cái chợ cái nhân duyên mình chứ. Rồi Quy Sơn cảnh sách bây giờ vẫn còn đọc qua, mà hồi xưa tôi đã dạy bây giờ cũng phải đọc tới đọc luôn. Ý dạy không tu lớn ngã nhân, bụng thì nó không có, lầm cao như hổ đói. vô chi phóng dật, tợ vượng điên, giọng quỷ lời tà hay lắm lắm. Tức là gì? Tức là ai nói những cái lời mỹ miều nữa này kia rồi nó sướng lỗ tai thì mình thích lắm lắm mình nghe, mà câu hiền chữ thánh ghét ngồi tai không thèm nghe gì hết. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ nhất đi, rồi còn 9 bài nữa là đợt sau chúng ta học. Bài thứ nhất: áo tốt thức ăn ngon chớ nên nhận dùng, từ khi cày cấy gieo trồng cho đến lúc được ăn được mặc, đâu phải chỉ có sức người sức trâu gánh chịu, mà cả loài bàn xanh cũng bị tổn hại vô cùng, nhọc nhằn công sức của chung để làm lợi cho ta, còn không nên thay, huống là giết hại sinh mạng để nuôi sống mình, sao có thể nỡ lòng. Thì tôi thường kể những cái mẫu chuyện trong nhà thiền có kể lại đó. Có một ông thiền khách, ông đến gặp một cái vị thiền sư, tôi quên tên vị thiền sư nào. Mà khi mà ông đến đó thì cái vị thiền sư này xuống, ông nấu nước, ông nước pha trà. Rồi ông vào trong kho, ông lấy ra mấy củ khoai lang, cái ông luộc, ông rửa xong luộc, đem lên cho thiền khách. Thiền khách ngạc nhiên nói, ủa sao ông nhìn vào trong cái phòng thấy thị giả ngủ, ngủ nó ngáy ngon lành, mà tại sao ông thầy này ông kỳ quá ta, ông kêu thị giả vậy. Ông thiền khách là chịu hết nổi rồi, ông chuẩn bị mở miệng ông kêu thị giả vậy thì sao? Lúc này cái vị thiền sư nói, đừng để nó ngủ, không biết khoai lang này ở đâu có không, nó trồng á, nó trồng khoai lang này, không biết nước đâu ông uống không, nó gánh nó suối lên á, còn cái chuyện này cái chuyện nhỏ của tôi. Tôi kể câu chuyện này đại chúng mình hiểu không biết. Cho nên cái chuyện mà rửa chén, cái chuyện mà mình nấu ăn nấu uống, cái chuyện nhẹ lắm chuyện. Mà cái chuyện người ta làm ra cơm gạo lên cho mình, đó mới khó. Thật. Đúng không? Cơm gạo là từ đâu mà có? Có nghĩa từ trên trời trên mây xuống cũng đỡ phá. Từ mồ hôi, từ nước mắt đủ hết. Rồi bây giờ mình làm chút xíu có đâu. Rồi ăn xong cái mình dọn xuống rồi mình rửa chuyện thường. Có ông thiền sư nói, đừng. Phải lan để chồng. Nước nó gánh, tôi nấu đâu có gì đâu, bình thường. Mình rửa chén này mình vui, rất là vui, không có chuyện gì hết. Cơm mà sợ dĩ nấu chín là nhờ đâu, củi người ta chẻ ra, đâu phải tự nhiên có đâu. Rồi nước ở đâu nữa, nhiều lắm, nhiều cái nhân viên đây ngày nói, nhiều nhân viên nó gợp lại cho. Một cái yếu tố nó hình thành lên con người của mình là rất là nhiều nhân viên. Mình nhìn mình giật mình đó nha, chứ không phải dễ đâu. Ngày hôm nay mình mặc áo ấm rồi... ngủ về tối là mở cửa sổ ra gió lùa mát rồi tự nhiên đâu có, xây cái này gần cả năm trời mới có được chứ đâu phải ít, thấy không, xây cái nội viện tăng á gần cả năm luôn. Rồi công sức ngày xưa là một cái rừng rậm, rồi tụi tôi là cày, rồi tụi tôi bừa, tụi tôi đủ thì nó ra cái hình thành đó, nhiều cái nhân viên yếu tố đó. Mà mình biết được như thế rồi, cái mình làm mình nấu cơm chẻ củi rồi mình rửa chén nhẹ bóng mà. Hồi xưa bà tôi đã từng đọc cái này qua, tôi thấy là hồi xưa qua cái thời mà ở trên từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm, tụi tôi lăn xả làm cái gì cũng làm hết, cách làm hết mình, vừa tu vừa làm đủ. Người nông phu thường chịu nỗi khổ đói lạnh, kẻ thợ dệt miệt mài mà chẳng có áo che thân, huống chi ta quen sống thảnh thơi thì sự đói lạnh sao lại chán sợ nơi lòng, mặc áo nhiễn ăn thức ngon phải mang ân nặng mà tổn đạo, chẳng thà ăn rau mặc áo quá mà lòng thảnh thơi chứa nhóm đức thầm. Đời này chưa sáng tâm, dầu một giọt nước cũng không có tiêu. Nó là tâm mình chưa sáng, bây giờ mình thọ nhận cũng có tiêu lắm. Nghe nói như thế rồi bây giờ mình kích thích cho nhân viên về đạo rất là nhiều. Kể rằng rau dưa qua quả đủ no lòng, áo cỏ che thân tùng lâm sâm, kết bạn mấy ngàn cùng hạt nội, hang sâu núi thẳm sống thông dông. Tức là ý này nó là bị giàu cho mình ở trong thành thị thức ăn ngon lắm, đầy đủ lắm, nhưng mà nó tổn hại cái đức của mình. Chi bằng mình ở trong cái núi, trong cái hang, trong cái rừng thẳm. Ở đây nhà chẳng hạn mình ở đây đó, thức ăn thì nói thiệt luôn không có bằng ở thành thị, đúng không? Ở thành thị thì Phật tử họ muốn cúng cũng gần lắm. Phật tử nói thầy ở xa quá, còn muốn cúng thầy một cây chả cũng chẳng lẽ gửi lên, thấy không? Ngày bây giờ hôm nào đó trả hết cái mình phải điện xuống thành phố, điện xuống thành phố thì 3-4 ngày họ mới gửi lên được. Tôi có Phật tử quen nhiều dữ lắm, họ nói thầy hết cái gì thầy điện, ví dụ như mà họ gửi mình cũng phải 3-4 ngày. Cho nên là đây gì rau gì, rau muống rau giờ làm tới vậy thôi. Ăn đơn giản mà ăn nó thoải mái, nó vui. Mình bởi vì hay mình lấy cái pháp tu làm chuẩn, còn ở đây ăn uống sao không được, ví dụ vậy. Cho ăn gì ăn đó, mình giống như người khất thực mà. Một cái thời buổi này mình tuy rằng mình không có ôm mình bác, nhưng bây giờ mình giống ôm mình bác vậy, nghe gõ cốc cốc ôm mình bác đó, rồi người ta có gì cho ăn đó, vui vẻ có gì hết. Mà đạo sao đạo nó, tôi nói rồi, mình thọ nhận mà nhiều quá thì tự nhiên cái đức mà nó tổn. Đại chúng hôm nay mình thấy mình ăn bữa nào mà khóa tu á, mà ta cúng dường đầy đủ thấy không, ăn bữa đó là no nê luôn, rồi chiều tu nó quải luôn, sao nó nặng nề, nó khó chịu, đúng không? Giống như họ rút gòn cái đức của mình, cái phước của mình vậy. Mà hôm nào mấy cô ni mà cho ăn rau muống luộc hay cái gì mà tạm đặt tù ngon lắm, tù rất là ngon, xì dầu nước tương vậy, phải không? Mà hôm nào đó mà da u rồi chè rồi xôi rồi bánh gì, tôi thấy bữa đó tụi tù tôi thấy nó mệt mỏi đó, nó sao đâu, phải không? Đây người xưa ta nói lại nha. Phải không? Đại chúng nghiệm mình đúng không? Cho nên là cái phước lực mình đủ rồi mình tu sướng lắm, rất là đủ. Ở đây nói gì cũng phải là mình ăn khổ gì cũng được, cũng phải mượn cái thân, nhưng mà ở đây tôi nói rồi thì có cái gì ăn đó. Sau này mà vào trong nội viện rồi, chúng ta ở trong cái nội viện rồi là mình cố gắng ở trong nội viện rồi thì 30 người thôi, trong nội viện 30 người trồng rau nên có gì ăn đó. Mình thể nghiện ở trong đó luôn vậy, có gì ăn đó, có bắp ăn rau, ăn rau có gì ăn đó, đừng ăn ngồi nữa, rồi giờ xịt thuốc nhiều ví dụ đó. Thì chúng ta ráng cố gắng chúng ta gìn giữ như vậy thì cái tâm không nó mạnh lắm, lớn mạnh lên đó. Cho nên là cái bài thứ nhất, áo tốt thức ăn ngon chớ nên nhận dùng, bài thứ nhất. Cái bài thứ hai là không tiếc lẫn của mình, không tham cầu của người khác, tức là của mình cũng không có tiếc mà của người khác cũng đừng có lấy. Tức là bài thứ hai thì sao chúng ta học tiếp, thì đến đây chúng ta nghỉ.
Chúng sanh là do biên khởi nghiệp, do phiền não do tham, hãy nghiệp đón mong mà do
đây là chúng ta học qua cái phần này thời gian một chắc là thứ sáu hay thứ gì trong tuần thì đây có một số quý thầy vậy mấy sư cô mà thọ giới sa di thì tôi chịu trách nhiệm dạy về ba cuốn lực, tức là tỳ ni chúng ta khỏi học cũng được nhưng mà học 24 nguyên nghi, rồi cái phần 10 giới sa di và quy sơn cảnh sát, còn tỳ kheo khỏi học, tức là sa di chúng ta học ở giáo hội. Đó là mình đây thì không có đến trường lớp, nhưng mà phải nắm bắt về cái con đường giới lực, quay nghi phép tắc để khi mình ra mình hành xử cho nó đúng. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng học. Nam mô Phật.